Các bạn thân mến, nơi trú ẩn càng ngày càng trở nên kỳ lạ khi một chú chó săn già lại có thể sống chung với một cô mèo trẻ. Và thêm nữa, những nhân vật bí hiểm lại tiếp tục xuất hiện. Trong phần 4 ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với họ nhé. Phần 4, chương 10, 11, 12. Phải trải qua một giai đoạn tăng trưởng trong suốt một thời gian rất dài thì một con cá sấu mới đạt được đến kích thước hàng chục mét. Trong khu rừng bị quên lãng này, năm tháng nối tiếp nhau cho đến khi hàng thế kỷ đã trôi qua, chẳng ai còn nhớ được, không ai cả ngoại trừ đám cây cối. Chúng không đếm thời gian theo năm, nếu chúng tính theo cách này thì có lẽ hàng ngàn năm đã trôi qua, có lẽ còn nhiều hơn thế. Kể từ cái ngày con cá sấu chui ra khỏi cái quả trứng có lớp vỏ da dài không hơn một ngón tay cái của con người, thậm chí còn nhỏ hơn thế nữa. Nó có thể đã trở thành bữa trắng miệng cho một con diệc bạch, hoặc một con chim ưng biển, hay là con đại bàng đầu chọc. Nó cũng có thể bị nuốt bởi một con cá sấu lớn hơn, đó là số phận của hầu hết các anh chị của nó. Nhưng ngay từ lúc mới nở, nó đã là một con sấu lanh lẹ và khôn ngoan. Nó đã phát hiện ra tất cả những hang ổ bên dưới mặt nước. Nó đã tìm ra những nơi tối tăm nhất để lẩn trốn khỏi những cặp mỏ sắc của những con chim lớn, của cò và sếu. Nó cũng lẩn tránh những con cá sấu khác nữa, những con lớn hơn nó và những con nhỏ hơn, ngay cả các anh chị em của mình. Khi nó còn nhỏ thì nó ăn các loại côn trùng, muỗi mỏng và những con chuồn chuồn đáp cánh xuống mặt nước. Lớn hơn một chút thì nó chén những con cá tuế và nòng nọc. Nó cứ tiếp tục lớn hơn sau nhiều năm và kích thước của những con mồi của nó cũng tăng lên theo. Nó lặn sâu hơn để săn tất cả mọi sinh vật sống dưới nước, nhưng nó cũng rất lanh lẹ trên mặt đầm lầy mềm nhão, nơi mà nó ẩn nấp trong bùn, ngụy trang bằng bộ da dày nhấp nhô màu xanh nâu, điệp màu với mặt nước và màu của đất bùn xung quanh nó. Nó nhanh chóng đánh chén ngay trên mặt đầm những con thỏ và sóc, hải ly và chuồn vijon. Sự kiên nhẫn của nó không hề có giới hạn và thính giác của nó thì rất nhạy bén. Nó biết rõ khi nào thì một con thú bị suy yếu hoặc bị thương, và nó chờ đợi thời điểm đó, lần theo dấu vết con vật và tấn công. Cái chết diễn ra rất nhanh chóng vì nó không tra tấn con mồi. Nó chỉ túm lấy cổ họng nạn nhân, cắn vào cổ rồi kéo nó vào vũng nước màu nâu xỉn. Ở đó nó sẽ quay tròn con vật, một lần, hai lần, ba lần rồi lôi xuống đáy con sông nhánh và giữ ở đó. Một lát sau, khi cái xác con thú đã no căng nước, con cá sấu chúa sẽ kết thúc bữa tiệc. Sau đó nó sẽ nổi lên ngay dưới mặt nước và ngủ vùi cho đến khi lại tới giờ ăn tối. Bất cứ con thú cả tin nào cũng có thể trở thành bữa ăn tối của nó. Một con hươu, một con lợn cỏ peccary, một con cáo. Nó chẳng cần phải phân biệt, bất cứ con vật nào, lớn hay nhỏ cũng đều là thức ăn cả. Trong lĩnh vực ngụy trang thì nó đáng mặt bậc thầy, và nó biết rõ cách tránh những bãi cát yếu như thế nào. Nó đã từng thấy biết bao con thú bị chìm lìm ở những hố cát lún đó, nhưng ngay cả khi chúng vượt qua được và bằng cách nào đó chúng có thể chạy thoát, thì nó đã có mặt sẵn ở đó, chờ đợi với hàm răng nhọn sắc và những cái móng chân khỏe mạnh. Đợi chờ. Liệu một con cá sấu có thể sống đến ngàn tuổi, hay thậm chí hơn nữa? Ai mà biết được, và tại sao không nhỉ? Trong khu rừng sâu tối đen và kín đáo này, thì cá sấu không phải là sinh vật duy nhất sống lâu. Những cây cối mọc ở đây chắc chắn là còn sống lâu hơn nữa. Chúng biết rõ chuyện của tất cả muôn loài ở đây. Nếu một cây có thể sống đến ngàn năm hay hơn, thì tại sao cá sấu lại không? Trước khi gã đàn ông đó phát hiện ra nó thì chỉ có vài sinh vật biết bãi lầy nằm giữa hai con sông Bayou Tartine và Tartine nhỏ là nơi cư trú bí mật của con cá sấu chúa. Chỉ có những con cá sấu khác cùng với đám cây cối và lũ chim chóc bay ngang qua đó biết mà thôi. Và một kẻ khác nữa, kẻ bị nhốt trong cái bình đẹp đẽ nằm bên dưới cây thông giả cao lớn đang kề cận với cái chết. Con cá sấu chúa nhấp nháy đôi mắt màu vàng của nó và thì thầm: "Cũng nhanh thôi bà chị, thời điểm của chị rồi sẽ đến." Thế rồi, nó lặn xuống dòng nước đầy bùn, nằm một mình trong cái nhà ngục câm lặng của mụ. Grandmother nháy mắt. Có lẽ con cá sấu chúa đã sống ngàn năm, nhưng mụ, sinh vật nằm trong cái bình thì còn sống lâu hơn nữa, lâu hơn rất nhiều. Ta hãy xem xét một con chó săn thuần chủng, một con chó được nuôi để rượt đuổi, để đi săn, để sủa vào những dịp trăng tròn. Ranger đã từng là một con chó như thế, một con chó săn dòng dõi, Nó thuộc giống chó nổi tiếng về sự thính mũi. Nó có thể dí mũi vào sát đất là tìm thấy được đứa bé mới chật chững biết đi bị lạc qua cửa sau, phát hiện ra chỗ người lính cứu hỏa bị kẹt đằng sau đống đổ nát còn cháy âm ỉ của một tòa nhà, khám phá ra con ngựa đã bỏ trốn khỏi bãi chăn được rào kín. Phải, dòng chó săn thuần chủng thì nổi tiếng về tài đánh hơi, nhưng một số khác, cũng giống như Ranger, lại còn có thêm sự thính tai. Một con chó cứ bị cột mãi vào một chỗ trong bao nhiêu năm thì quen thuộc với tất cả mọi âm thanh xung quanh nó. Nó biết tiếng kêu của lũ ve sầu, tiếng của bọn chàng hưu, tiếng co két của những cây thông không bao giờ chịu đứng yên đang cắm rễ vào sâu trong lớp đất sét đỏ. Nó có thể phân biệt được tiếng gầm gừ trong họng của một con gấu trúc mẹ khi lũ con của nó đi chệch hướng quá xa, và nó nghe được tiếng vỗ cánh thật nhẹ của con cú to lớn với túm lông trên đầu trông như chiếc sừng đang lướt qua bầu trời lúc chạng vạng. Nó cũng nhận ra rõ rệt tiếng của chiếc xe tải nhẹ cũ nổ máy ầm ầm phóng ra khỏi sân mỗi buổi tối, và cũng ủng ục nổ máy trở về nhà vào sáng hôm sau. Mỗi khi nó nghe tiếng động cơ ồn ào đó vọng đến từ xa, nó biết còn chính xác bao nhiêu lâu nữa thì chiếc xe sẽ xuất hiện trong sân, và trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì nó phải đảm bảo là con mèo tam thể sẽ trở về an toàn vào gầm sàn bên dưới ngôi nhà trước khi Garfield bước ra khỏi chiếc xe, và tiếng cánh cửa sẽ rít lên khi mở ra rồi đóng lại đánh sầm. Nó nhận ra tiếng nổ giòn giã của khẩu súng trường và cái cách viên đạn lao vút ra, xé bầu không khí ẩm ướt. Đó là những thanh âm thân quen đối với Ranger. Nhưng giờ đây lại có thêm một âm thanh mới vang vào hai tai nó, một thứ tiếng rung rung, mềm mại và trầm trầm. Bất cứ ai biết rõ về mèo đều có thể nhận ra thứ tiếng đó, tiếng rừ rừ thích thú của loài mèo. Loài mèo nổi tiếng vì cái tiếng rừ rừ đó, và đó là điều mà con mèo tam thể hay làm. Mỗi khi nó cuộn mình vào sát bên cạnh bộ ngực to lớn, an toàn và mềm mại của Ranger, mỗi khi nghe thấy tiếng rừ rừ đó, Ranger lại nhận ra là nó cần thiết cái âm thanh ngọt ngào, thân quen đó biết bao. Nó khao khát có được một ai đó ở gần bên. Khi cuối cùng không còn cô đơn nữa, thì nó mới nhận ra là mình đã từng ao ước trong suốt ngần ấy thời gian, rằng giá mà sự hiu quạnh bớt đi được đôi chút. Có biết bao nhiêu là nhu cầu đối với một con chó già. Và trong khi con mèo tam thể kêu rừ rừ lên bên tai nó nhận ra là nó còn thêm một nhu cầu nữa. Được kể một câu chuyện. Khi còn ở một mình, sự cô đơn là cái nguồn vô tận hình thành nên những câu chuyện. Và giờ đây, khi nó không còn lẻ loi nữa thì những câu chuyện của nó bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi cái giếng sâu đó. Khi con mèo tam thể lắng nghe, Ranger kể về thời thơ ấu khi còn là một con chó con của nó. Khi mẹ nó dạy nó cách dí mũi xuống sát đất, làm thế nào để lần theo mùi, cách sủa lên mỗi khi đến kỳ trăng tròn như thế nào. Đó là thời kỳ trước khi Garfield bắt nó về. Nhưng vậy là anh cũng đã từng có những khoảng đời tươi đẹp để mà nhớ lại, con mèo thỏ thẻ. Phải, nó phồng căng ngực ra đáp lại, nó đã từng được sống những quãng đời lý thú. Rồi con mèo tam thể kể cho con chó nghe về thời tươi đẹp của nó, khi nó còn là một con mèo con cùng với các anh chị của nó, kể về tất cả những trò chơi mà chúng nó từng chơi, những trò chơi ngớ ngẩn của đám mèo con. Đó là thời trước khi nó bị đem đến nơi giam giữ chó mèo bị lạc chủ, trước khi nó bị gia đình sống trong thành phố bỏ rơi và bị vứt bỏ bên lề đường. Trước khi nó gặp được Ranger, nó liếm đôi tay mượt như nhung của con chó săn. Con chó rất thích được như vậy, nó thích được con mèo nhỏ bé liếm sạch đôi tai. Em cũng có những quãng đời tươi đẹp để mà nhớ, con mèo nói thêm, rồi nó xích lại gần con chó hơn. Chúng có những khoảng thời gian để mà hồi tưởng, thế nhưng thời điểm tươi đẹp nhất thì vẫn còn chưa xảy ra. Những con mèo con. Chúng ra đời vào một đêm trăng sáng. Con mèo tam thể sinh con khi nó nằm ngay trước ngực Ranger. Nó lắng nghe tiếng con tim vững chãi gõ nhịp trong ngực con chó, trong khi lần lượt sinh ra hai con mèo con xinh đẹp, một con đực và một con cái. Nó kinh ngạc vì sự giống hệt nhau đến kỳ lạ của chúng. Hai con mèo con giống nhau như đúc, một màu lông bạc suốt từ đầu đến chân, bạc như những ngôi sao đang lén nhìn trộm xuống qua bầu trời đêm. Chúng hoàn toàn giống nhau. Nhưng rồi nó nhìn lại thêm một lần nữa, nhìn vào con mèo đực. Ở trên trán của nó là một mảng lông rất nhỏ màu trắng, nằm ngay phía trên đôi mắt, một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Phải, chú mèo con bé nhỏ của nó có mang một dấu vết riêng hình mặt trăng. Rồi nó nhìn sang cô mèo con nhỏ bé và tròn trịa đang mỉm cười. Con mèo tam thể biết là rất hiếm khi nào mà một con mèo con lại được sinh ra trước sự hiện diện của một con chó săn. Nó nghĩ, chắc chắn rồi, điều này sẽ đem lại điềm lành cho chúng, sẽ đem đến cho các con của nó sự dũng cảm. Cầu trời, đó chính là điều mà những con mèo con này sẽ phải cần đến. Lúc mới sinh ra thì chúng rất nhỏ bé, không lớn hơn ngón chân cái của Ranger, cũng không to như thế, và tất cả những gì chúng làm là thốt ra những tiếng thút thít nho nhỏ gần như không thể nhận thấy. Trong suốt nhiều ngày, chúng cũng rúc vào bên dưới mẹ chúng, bám chặt vào bầu sữa mẹ. Đối với Ranger thì chúng chỉ toàn là ren rỉ với bú sữa, nhỏ xíu đến nỗi mà ít khi nó để tâm đến chúng. Nhưng những con mèo con lớn lên rất nhanh, những tiếng khóc thút thít và bú sữa chỉ là tạm thời thôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng mở mắt và bắt đầu mạo hiểm rời xa con mèo mẹ. Đầu tiên thì chúng lảo đảo, rồi chúng đi chập chững, và trước khi đạt đến kích thước bằng cái mũi của Ranger thì chúng bò. Chúng bò lên cái gì? Hoặc đúng hơn là chúng bò lên con vật gì? Chính là Ranger. Chúng thọc sâu những cái móng bé tí vào bộ lông đỏ màu đồng của con chó. Không có người cha nào tự hào về đàn con của mình như vậy. Ranger trông nom cái gia đình mèo của nó như các vị pharaoh túc trực bên dòng sông Nin, như những vì sao canh phòng cho trái đất đang say ngủ, như bãi biển bảo vệ cho đại dương. Nó không bao giờ rời mắt khỏi bọn trẻ, chỉ chợp mắt khi chúng đã ngủ yên, chỉ dám ăn khi chúng đã ăn xong, và điều mà nó thích nhất là lắng nghe tiếng rừ rừ của bọn mèo con. Không có gì đáng yêu hơn.